Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sustainability của Ken E. Portney là một cuốn nhập môn thuộc bộ Essential Knowledge của MIT Press xuất bản năm 2015. Thay vì xem bền vững như một khẩu hiệu môi trường đơn giản, Portney giải thích vì sao khái niệm này vừa phổ biến vừa gây tranh cãi. Điểm xuất phát của sách là định nghĩa năm 1987 của Ủy ban Thế giới về môi trường và phát triển. Theo đó, phát triển phải đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại năng lực, đáp ứng nhu cầu của các thế hệ sau. Từ nền tảng ấy, tác giả khảo sát mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, khai thác tài nguyên, tiêu dùng, doanh nghiệp, chính sách công và quy hoạch đô thị. Đây không phải cẩm nang kỹ thuật để tính dấu chân carbon hay hướng dẫn sống xanh cá nhân. Nó là bản đồ khái niệm ngắn gọn, giúp người đọc nhận ra các cách dùng khác nhau của từ bền vững, những xung đột lợi ích phía sau nó, và vai trò của thể chế trong việc biến mục tiêu dài hạn thành hành động thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, định nghĩa bền vững là điểm khởi đầu, không phải câu trả lời hoàn chỉnh. Portney bắt đầu từ định nghĩa có ảnh hưởng lớn của năm 1987, đặt nhu cầu của hiện tại bên cạnh quyền lợi của các thế hệ tương lai. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc nó buộc phát triển kinh tế phải được đánh giá theo thời gian dài, thay vì chỉ dựa trên sản lượng, lợi nhuận hay mức tiêu dùng trước mắt. Khi một xã hội dùng cạn tài nguyên làm suy thoái hệ sinh thái hoặc tạo ra chi phí môi trường kéo dài, lợi ích hiện tại có thể được chuyển thành gánh nặng cho người đến sau. Tuy vậy, sách cũng cho thấy định nghĩa ấy không tự động giải quyết các lựa chọn chính sách. Nhu cầu nào là thiết yếu, mức độ khai thác nào có thể chấp nhận và ai phải chịu chi phí chuyển đổi đều là những câu hỏi có tính kinh tế và chính trị. Vì thế, bền vững không chỉ là bảo vệ thiên nhiên, nó là khuôn khổ để xem xét giới hạn tự nhiên của hoạt động con người, đồng thời cân nhắc cách xã hội phân bổ lợi ích và trách nhiệm qua nhiều thế hệ. Cách giải thích này đặc biệt hữu ích vì nó tránh biến bền vững thành một nhãn dán tích cực nhưng mơ hồ. Thứ hai, tăng trưởng. Tài nguyên và tiêu dùng tạo nên nút thắt vật chất của phát triển. Một trọng tâm của sách là sự phụ thuộc của đời sống kinh tế vào việc sử dụng tài nguyên tự nhiên. Tăng trưởng có thể đem lại việc làm, thu nhập và hàng hóa, nhưng cũng thường đi kèm với năng lượng, đất đai, nước và nguyên liệu được khai thác ở quy mô lớn hơn. Portney đặt vấn đề về tiêu dùng tập thể lẫn tiêu dùng cá nhân và mức độ mà chúng cần được kiềm chế để hướng đến bền vững. Lập luận này không quy giản vấn đề thành trách nhiệm đạo đức của từng người mua sắm. Nó chỉ ra rằng lựa chọn tiêu dùng diễn ra trong các hệ thống rộng hơn gồm hạ tầng, thị trường, quy định, thiết kế đô thị và kỳ vọng xã hội. Chẳng hạn, một cộng đồng phụ thuộc vào giao thông cá nhân sẽ khó giảm sử dụng năng lượng chỉ bằng lời kêu gọi tự nguyện. Tương tự, một chuỗi cung ứng có thể che khuất tác động môi trường của hàng hóa khỏi người dùng. Bởi vậy, cuốn sách khuyến khích người đọc nối quyết định tiêu dùng với các điều kiện sản xuất và chính sách công. Bền vững theo hướng này, đòi hỏi xem xét cả lượng tài nguyên bị rút ra lẫn khả năng hệ thống tự nhiên hấp thụ, chất thải và phục hồi. Thứ ba, tranh cãi chính trị cho thấy bền vững luôn gắn với chi phí và quyền lực. Portney dành sự chú ý cho phản đối chính trị đối với việc thúc đẩy bền vững. Sự phản đối này thường xuất hiện dưới hai dạng, hoặc phủ nhận sự cần thiết của mục tiêu bền vững, hoặc thừa nhận vấn đề, nhưng cho rằng chi phí hành động là quá cao. Đây là điểm quan trọng vì nó đưa cuộc thảo luận ra khỏi ngôn ngữ đồng thuận, dễ dãi. Những quy định về năng lượng, tài nguyên, chất thải hay quy hoạch có thể thay đổi chi phí của doanh nghiệp, thói quen của người dân và ngân sách của chính quyền. Do đó, câu hỏi không chỉ là liệu một chính sách có lợi cho môi trường hay không, mà còn là ai trả tiền, ai hưởng lợi, ai có quyền quyết định và lợi ích nào được ưu tiên. Sách giúp phân biệt giữa bất đồng về bằng chứng, bất đồng về giá trị và bất đồng về phân bổ chi phí. Sự phân biệt này làm cho việc đọc tranh luận công khai trở nên tỉnh táo hơn. Một lời hứa về tăng trưởng xanh hay một cảnh báo rằng quy định sẽ làm tổn hại kinh tế đều cần được xem xét trong bối cảnh lợi ích cụ thể. Bền vững vì vậy là một vấn đề quản trị, không phải chỉ là một đích đến kỹ thuật. Thứ tư, doanh nghiệp có thể thúc đẩy thay đổi, nhưng cũng có thể làm loãng ý nghĩa của bền vững. Sách xem xét vai trò của khu vực tư nhân và hiện tượng doanh nghiệp tiếp nhận ngôn ngữ bền vững cho mục tiêu của mình. Điều này phản ánh một thực tế hai mặt. Doanh nghiệp kiểm soát nhiều quyết định về sản xuất, nguồn cung, thiết kế sản phẩm và đầu tư, nên họ có khả năng giảm lãng phí tài nguyên hoặc thay đổi tiêu chuẩn hoạt động ở quy mô đáng kể. Nhưng khi bền vững trở thành một lợi thế thương hiệu, khái niệm này cũng có thể bị thu hẹp thành các cam kết hình ảnh, các cải tiến nhỏ, hoặc lời quảng bá không chạm đến mô hình kinh doanh cốt lõi. Portney không cho phép người đọc mặc nhiên xem mọi tuyên bố xanh là bằng chứng của chuyển đổi thực chất. Cần đặt câu hỏi về phạm vi cam kết, chuỗi cung ứng liên quan, mức giảm tác động thực tế và cơ chế kiểm chứng. Đồng thời, sách cũng ngầm cho thấy hành động tự nguyện của doanh nghiệp khó thay thế hoàn toàn chính sách công, bởi cạnh tranh thị trường có thể tạo động cơ né tránh chi phí môi trường. Phân tích này giúp người đọc giữ được hai nhận thức cùng lúc. Khu vực tư nhân là một tác nhân cần thiết, nhưng không nên là người duy nhất định nghĩa hay đo lường bền vững. Cuối cùng, chính sách đa cấp và thành phố là nơi bền vững được kiểm nghiệm trong đời sống. Portney khảo sát chính sách bền vững ở các cấp quốc tế, quốc gia và dưới quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng của thành phố như mô hình hành động. Cách nhìn đa cấp này hợp lý vì các vấn đề như khí hậu, tài nguyên và chuỗi cung ứng không dừng ở ranh giới hành chính, trong khi nhiều quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lại diễn ra tại địa phương. Thành phố có thể tác động đến giao thông, sử dụng đất, nhà ở, không gian công cộng, quản lý chất thải và hiệu quả năng lượng. Đây là những lĩnh vực mà mục tiêu bền vững trở thành lựa chọn cụ thể về ngân sách, quy hoạch và dịch vụ, chứ không còn là nguyên tắc trừu tượng. Tuy nhiên, sách cũng gợi ra giới hạn của cách tiếp cận đô thị. Một thành phố có thể đặt mục tiêu cao, nhưng vẫn phụ thuộc vào luật quốc gia, nguồn vốn, thị trường năng lượng và sự hợp tác của cư dân lẫn doanh nghiệp. Ngoài ra, các cải thiện đô thị có thể tạo ra hệ quả phân bổ không đồng đều, như giá sinh hoạt tăng ở khu vực được nâng cấp. Vì vậy, thành phố là phòng thí nghiệm chính sách quan trọng, nhưng thành công không nên chỉ đo bằng cảnh quan xanh hơn mà còn bằng tính khả thi, trách nhiệm giải trình và tác động xã hội của các thay đổi. Kết luận, sustainability phù hợp nhất với sinh viên, người làm chính sách, nhân sự doanh nghiệp, nhà quy hoạch và độc giả phổ thông muốn có một nền tảng đáng tin cậy trước khi đi sâu vào khí hậu, kinh tế môi trường hay phát triển đô thị. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một danh sách giải pháp sẵn có. Nó giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn khi gặp các tuyên bố về sản phẩm xanh, tăng trưởng bền vững, thành phố thông minh hay chính sách giảm tiêu dùng tài nguyên. Người đọc sẽ hiểu rằng cần xem xét định nghĩa được dùng, giới hạn tài nguyên liên quan, chi phí chuyển đổi, cấp quản trị chịu trách nhiệm và nhóm người có thể bị ảnh hưởng. Về mặt trí tuệ, sách đặc biệt hữu ích ở chỗ kết nối môi trường với kinh tế và chính trị, thay vì tách chúng thành các chủ đề riêng lẻ. So với nhiều sách phổ thông chỉ tập trung vào hành vi sống xanh hoặc chỉ trình bày cảnh báo sinh thái, Portney nổi bật nhờ phạm vi bao quát nhưng vẫn cô đọng. Ông không coi bền vững là một khẩu hiệu có nghĩa cố định, cũng không hứa hẹn rằng thị trường, công nghệ hay chính quyền đơn lẻ sẽ giải quyết vấn đề. Cuốn sách phù hợp như một bản định hướng khái niệm giúp người đọc nhận diện các đánh đổi thật sự trước khi đánh giá bất kỳ chương trình bền vững nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken E. Portney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!